Luca chương 8. Chúa đi giảng đạo. Sau đó, Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và giao truyền tin mừng của vương quốc Đức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có 12 sứ đồ và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bệnh tật. Đó là các bà Mary, cũng được gọi là Magdalene, người được đuổi bầy quỷ ra khỏi, Joanna, vợ của Chusa, quan quản lý của Herod, Susanna và nhiều người khác, những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ. Ngụ ngôn về người gieo giống. Khi ấy, dân chúng tụ họp lại đông đảo, số là người ta từ các thành kéo nhau đến với Ngài. Ngài kể cho họ một ngụ ngôn. Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi trên lề đường, nên bị người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Một số khác rơi trên đất đá, cây con mọc lên nhưng chẳng bao lâu thì héo khô vì thiếu ẩm ướt. Một số khác rơi vào bụi gai, gai góc cùng mọc lên làm chúng nghẹt ngòi. Một số khác rơi vào đất tốt, khi mọc lên, chúng kết quả gấp trăm lần. Nói xong, Ngài bảo, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Sau đó, các môn đồ Ngài hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Ngài đáp, đối với các ngươi, huyền nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời được giải bày cho biết. Nhưng đối với những người khác thì vẫn phải dùng ngụ ngôn để họ nhìn mà không thấy, họ nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa của ngụ ngôn đó. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Những hạt rơi trên lề đường tiêu biểu cho những người đã nghe lời Ngài, nhưng ác quỷ đến cướp đi những lời đã gieo vào lòng họ, để họ không tin và không được cứu. Những hạt rơi trên đất đá tiêu biểu cho những người khi nghe lời Ngài thì vui mừng tiếp nhận, nhưng không có dễ đâm sâu. Họ chỉ tin cách hời hợt nhất thời. Đến khi gặp cơn thử thách, họ liền bỏ cuộc. Những hạt rơi nhằm bụi gai tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài, nhưng trong cuộc sống đã để cho những lo lắng, giàu sang và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt ngòi, nên không kết quả đến mức trưởng thành. Còn những hạt rơi trong đất tốt tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài với lòng chân thành và tốt, rồi cứ kiên trì giữ lấy nên kết quả bền bỉ. Ngụ ngôn về cái đèn. Không ai thắp đèn rồi lấy hũ đậy lại, hoặc đem để dưới gầm giường, nhưng phải đặt nó trên giá đèn để ai đi vào cũng nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà sẽ không được biết đến và bị phơi bày trước ánh sáng. Vậy, hãy cẩn thận về cách các ngươi nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ tưởng họ có cũng sẽ bị lấy đi. Ai là thân nhân của Chúa? Khi ấy, mẹ và các em Ngài đến thăm Ngài, nhưng họ không thể đến gần Ngài vì đoàn dân quá đông. Người ta báo với Ngài, mẹ thầy và các em thầy đang đứng bên ngoài, họ muốn gặp thầy. Nhưng Ngài nói với họ, mẹ ta và các em ta là những ai nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo. Chúa dẹp yên bão tố. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài xuống thuyền. Ngài nói với họ, chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ. Vậy họ nhổ neo và ra khơi. Trong khi thuyền căng buồm vượt sóng, thì Ngài ngủ thiếp. Một trận cuồng phong thổi ập xuống hồ, khiến thuyền của họ bị nước tràn vào gần đầy. Tình trạng rất nguy ngập. Các môn đồ Ngài đến đánh thức Ngài dậy và nói, thầy ơi, chúng ta sắp chết rồi. Ngài thức dậy, của gió và sóng đang hung hãn. Gió liền ngừng và sóng liền lặng xuống. Ngài nói với họ, đức tin của các ngươi đâu rồi? Họ sợ hãi và kinh ngạc, nói với nhau, người này là ai mà khi ra lệnh, ngay cả gió và nước cũng phải vâng lời. Chúa chữa lành người bị quỷ ám. Họ chèo thuyền đến miền Gerasene. miền đối ngang bên kia miền Galilee. Khi Ngài vừa bước lên đất liền, một người trong thành ấy đang bị các quỷ nhập đi ra đón Ngài. Đã lâu, người ấy chẳng mặc quần áo và không ở trong nhà, nhưng sống trong nghĩa địa. Khi người ấy thấy Đức Chúa Giê-xu, ông đến sấp mình trước mặt Ngài và giống cổ gào to: Lạy Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời Tối Cao, Ngài tính làm gì với tôi đây? Tôi van xin Ngài, đừng làm khổ tôi. Số là, Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi ông. Đã nhiều lần ác quỷ hành hạ ông, dù người ta đã canh giữ ông, lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông lại. Nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào sống trong những nơi hoang dã. Đức Chúa Giê-xu hỏi ông, ngươi tên gì? Ông đáp, Đạo Quân, vì ông đã bị nhiều quỷ nhập vào. Các quỷ nài xin Ngài đừng bắt chúng phải trở xuống vực sâu. Khi ấy, trên triền núi có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy heo đó. Ngài cho phép. Các quỷ xuất ra khỏi ông và nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy sồng sộc từ triền núi cao lao xuống hồ và chết chìm hết thảy. Bọn chăn heo thấy việc xảy ra liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và các thôn làng thuật lại mọi sự. Dân chúng kéo ra xem sự việc đã xảy ra. Khi họ đến gặp Đức Chúa Giê-xu và thấy người được quỷ ra khỏi đang ngồi nơi chân Đức Chúa Giê-xu, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được chữa lành. Bấy giờ, toàn dân ở Gerasene và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một cơn sợ hãi quá lớn đã phủ lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về. Người được Ngài đuổi quỷ ra, xin Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng Ngài bảo ông đi về và dặn rằng, hãy về nhà ngươi và thuật lại mọi việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Ông đi về và giao truyền khắp nơi trong thành những việc lớn lao Đức Chúa Giê-xu đã làm cho ông. Chúa chữa lành con gái Giai-ru. Khi Đức Chúa Giê-xu trở về, một đoàn dân đông ra nghênh đón Ngài, vì ai nấy đều trông ngóng Ngài. Này, một người tên là Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến sấp mình nơi chân Đức Chúa Giê-xu, khẩn khoản xin Ngài đến nhà ông. Bởi vì con gái duy nhất của ông, chừng 12 tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đi, đám đông chen lấn nhau theo sát Ngài. Người đàn bà bị băng huyết được chữa lành. Khi ấy, một bà bị bệnh băng huyết làm khổ đã 12 năm, dù bà đã tiêu sạch của cải cho các y sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị cho bà được lành. Đi theo phía sau Đức Chúa Giê-xu và đưa tay sờ vào viền áo Ngài, ngay lập tức máu trong người bà cầm lại. Đức Chúa Giê-xu hỏi, ai đã đụng đến ta? Mọi người đều chối cả. Phi-rơ nói, thưa thầy, đám đông chen lấn nhau quanh thầy và có lẽ ai đó đã lỡ đụng vào thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói, có người đã cố tình đụng vào ta vì ta biết quyền năng đã từ ta xuất ra. Khi người đàn bà biết không thể giấu được nữa, bà run rẩy đến phủ phục trước mặt Ngài và nói rõ trước mặt mọi người tại sao bà đã cố tình đụng vào Ngài và thể nào bà đã được chữa lành ngay tức khắc. Ngài nói với bà, hỡi con gái, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an. Chúa kêu con gái Giai-ru sống lại. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà ông quản lý hội đường đến báo, con gái của ông đã chết rồi, thôi đừng làm phiền thầy chi nữa. Khi Đức Chúa Giê-xu nghe thế, Ngài nói, đừng sợ, chỉ vững tin, con gái của ngươi sẽ được cứu. Khi Ngài đến nhà, Ngài không cho ai vào nhà với Ngài ngoại trừ Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, cha và mẹ đứa trẻ. Lúc ấy, mọi người đang khóc thương và than tiếc đứa trẻ. Nhưng Ngài nói, đừng khóc nữa, đứa trẻ không chết, nhưng chỉ ngủ thôi. Họ chế nhạo Ngài vì họ biết chắc đứa trẻ đã chết rồi. nhưng Ngài nắm tay đứa trẻ và gọi, hỡi con trẻ, hãy dậy. Linh hồn đứa trẻ trở lại và ngay lập tức nó ngồi dậy. Ngài bảo họ đem thức ăn cho đứa trẻ ăn. Cha mẹ của đứa trẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết việc đã xảy ra.